Nên tôi rất mong là mọi người tu đây rồi, không biết một ngày nào về trên sẽ gửi xuống địa ngục để xem. Bởi vì bây giờ đã gửi Tế Công đi rồi. Tế Công có cái mission đó rồi. Ông Phật Tế Công dẫn một người ở Đài Loan đi rồi và để làm pháp bo rồi. Thì chưa có thượng lệnh của Đức Ngọc Hoàng nữa. Còn nếu có lệnh Đức Ngọc Hoàng sẽ gửi người Tây Phương đi xem địa ngục rồi về viết lại. Bên Á Châu là có rồi. Còn Tây Phương thì tôi chưa biết. Ông biết chắc một ngày nào sẽ gửi người đi chép lại những sự thật hiện tại của địa ngục. Rồi sẽ thấy. Còn người của chúng ta tu nó sẽ có một ngày nào đi tới cái chỗ mà mình có làm hư hảo đối với người đó. Bởi vì một lần đi thì nó mất điểm nhiều lắm. Còn nếu có mission của Thượng Đế thì không có mất điểm. Cho nên chờ có lệnh được đi thì mình phải có mission, có nhiệm vụ làm thì mới được. Nó không mất điểm. Còn nếu mình mà tự quan trí, tôi muốn đi xuống địa ngục để tôi xem có phải như vậy không? Chắc chắn tôi mất điểm cả tháng. Khổ lắm. Cho nên không có ai muốn đi là vậy. Nhưng mà về hiếu thảo giữa cứu quyền thất tổ cũng phải có một kỳ đi. À, còn người có mít trong thì Thượng Đế cho lại, không có mất. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho người Tây Phương đi xem một lần. Chúng nó viết văn nó hay hơn. Mình dịch sợ người ta không tin. Có cái ông nào hiện tại còn sống ở đó có cái thơ viết ra xong. Cũng như tôi nói rằng tôi làm việc nhiều chỗ đâu ai tin nữa, tôi ngồi đây mà tôi vẫn làm việc. Tôi nói vậy mà làm sao ai tin, người ta cùng đi với tôi làm sao tin. Ta không tin, người ta chưa được nhẹ cùng đi với tôi làm sao ai tin. Nhưng mà hồi trước tôi với ông Tư ngồi đó. Bây giờ ông Tư nói cảnh nào thì tôi với ông đi tới đó. Cho nên tôi còn xin mấy rằng ông Tư có đi chỗ đó. À. Bởi vì hai người đồng đi về kiểm chứng như vậy mà trong lúc mở mắt vẫn đi tới, đâu phải đợi nhắm mắt mới đi. Mới thấy rõ là vẫn kiểm như vậy. Ông đưa đi lên của ông rồng, nhưng tôi muốn leo lên, ông chẳng ai không cho leo. Hỏi mình có ý. Mới ông chẳng tôi lại làm gì. Ông nói không được, đúng lực lượng mới leo lên được. Bay với mình sợ. Cho mình nói ra chỉ có hai người được đi nói thôi. Bàn bạc nó rõ rồi. Còn nói cho nhiều người làm thì ta vắng lọt đi chứ. Ta vắng lọt rồi. Không thể nói được. Nhiều cái cảnh thấy không nói được. Cho thế gian nhé. Như các bạn tu rồi thấy. Ban đầu thì thấy những cảnh đồ đẹp này kia kia nọ, rồi lần lần đi tới xem cảnh con thú kia. Đó, có cái cảnh con thú kia qua mới biết được cái cảnh gì. Tu cái cơ hình thân thể của nó thành con người nhưng cái đầu nó vẫn còn con thú. Thì nó vẫn làm việc xuất sắc như con người. Con hai đứa. Nhiều chuyện lắm nói không hết. Có sách vở nào mà chứa cho hết công chuyện. Cho nên chúng ta thực hành mới thấy. Mà những người nghe nói là những người đó kêu trở lại chậm tiếng đâu có đi được. Tôi nói một phần nào để cảnh tỉnh mình. Để cho mình tu và mình đi thăm. Cái đó là đang nói. Còn nói hết cho người ta mê muội người ta ở lại thôi. Là mình mang tội nữa. Thấy không? Cho nên chỉ có cái phương thức nào mà khuyên tu thì được nói thôi. Ngoài sự khuyên tu không được nói. Thì thiếu gì chuyện ấm ức trong lòng của các bạn muốn hỏi nhưng mà thì không nói được. Để các bạn đi tới được kinh nghiệm. À, cho nhiều người ta tu người ta thấy được. Tôi tin điều đó. Anh không tin tôi tin bởi vì người ta thấy nó tin. nó có ra. Cho nên tôi với ông Tư, với bà Tư thôi. Bà Tư nói mấy hai ông này thì cho ngày bữa sau bắt xuống địa ngục. Hỏi sao? Phá tờ, phá làng, phá xóm. Ngày nào cũng tới nhắm mắt hai người đi đâu, đi phá làng, phá xóm đi đâu. Bà không chấp nhận gì đó. Bà nên ta tu thì phải làm thinh. Mà ông tu hai người cứ đi hoài rồi. Rồi đậm trời đậm đất rồi. Bữa sau ông chết xuống địa ngục. À, cái đời người ta hiểu khác. Còn mình đạo mình phải đi chứ. Mới học chứ. Phải đi tầm đạo mà.
Thì Phật là kêu cái luồng điện đen, và cái điện đen là thâu ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, và phóng ra tất cả, không bị thay đổi. Đó là nắm bầu điện âm dương, đó là ngọc quan thiên tính, vô cực đại thiên công nắm hết. Khi mà Ngài thâu âm dương rồi, thì Việt Nam mới thay đổi. Đối với ta là chết nhiều.
Kính thưa quý bạn đạo, không có bút mực nào hiện tại hết được lòng biết ơn của tất cả các bạn đạo đã lên đây trình bày về công ơn của Đức Thầy cũng như đối với quý bạn đạo. Dâng lên lòng biết ơn bằng tâm của mình hoặc không có dịp lên để phát biểu, xin tri ân Đức Thầy. Trong 13 năm ở Vô Vi, tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên mà con được thực sự sống với bản thân của mình như các bạn đạo tham dự ở đây. Tại vì trong những lần trước thì tâm hồn xáo trộn, lo nghĩ tới những vấn đề tổ chức, cần phải khó có được sự an tĩnh ở trong tâm hồn. Và tôi rất là cảm thông với những anh em làm việc ở trong ban tổ chức. Nhân dịp này xin cảm ơn các em ở trong ban tổ chức đã lục lọi, tìm kiếm, tham khảo giá và lựa chọn để có được một cái địa điểm rất là lý tưởng cho cái việc tu tập để tu thiền, sống chung và tỉnh thổ. Ngày hôm nay, qua sự trình bày của các bạn đạo, cho chúng ta thấy cái kết quả vô cùng siêu diệu của khóa này qua sự nhập công của Đức Thầy cũng như sự làm việc của chư vị đại chúng đã giúp cho bằng hình thức này hay hình thức khác thấy những sự vi diệu qua những ấn chứng mà từ trước ở nhà tu tập đã không được khai được, hoặc qua những sự thức tâm của mỗi chúng ta. Trong khóa này, cho tới ngày chót, có vào khoảng 115 bạn đạo tham dự. Ngoài các bạn đạo địa phương, còn có các bạn đạo tận Úc Châu, như các bạn đạo từ Portland, Oregon, San Jose, San Diego, Minnesota, cùng về góp công, góp điểm để cho khóa học được thêm nhiều hương sắc. Riêng cá nhân con, việc con trình bày hôm qua liên quan tới việc 1996 để bạn đạo hướng tâm về Việt Nam và hy vọng có một làng vô vi kiểu mẫu. Tư tưởng đó có lẽ nhờ sự quan chiếu của bề trên cho con có cơ duyên cố gắng hết sức mình thiền tu tập trong mấy ngày vừa qua, và nhờ vậy mới có thể nhận được tư tưởng đó. Sau khi trình bày xong, con thấy trong người hết sức là nhẹ nhàng, và buổi chiều tình cờ nói chuyện của B mới được biết rằng cái tư tưởng đó Đức Thầy đã nói riêng với một vài người của B có thu băng cách đây 21 năm rồi, chứ không phải là điều mới mẻ. Anh thử, sự tu luyện của anh em chúng ta rất là quan trọng trong việc để thực hiện những điều mà Đức Thầy đã thấy, đã nhìn và dự tính từ trước. Anh thử, xin đề nghị của quý bạn đạo, Thầy đã nhọc công với chúng ta rất nhiều, đã hy sinh để gánh trượt cho chúng ta. Thầy đi khắp đó đây để giải đắc hạt giống vô vi và môi trường sinh sôi nảy nở phát triển là do công sức của mỗi cá nhân. Thầy tuổi già phải bằng tâm thương lo cho từng đứa, cho từng cây được đâm chồi nảy lộc, hy vọng mỗi cây cố gắng tăng trưởng để có ngày đơm bông kết trái. Các khoa học khóa tu thiền sống chung trường khẩu hôm nay là cơ hội để Đức Thầy cho thêm chút duyên, gửi thêm cho chút nước, sửa đổi cho luồng điện, để mọi người nung trí, cố gắng về tu hành cho tinh tấn hơn, để có thêm sức phấn đấu với những nghịch cảnh, các khảo đạo và các lôi cuốn ngoài cuộc đời. Anh Hòa hôm qua có nói là chúng ta không nên đồng về chuyện Việt Nam. Tôi nghĩ là mọi chúng ta nên cố gắng hết sức mình lo tu thì mọi chuyện sẽ tốt lành đưa tới cho mọi chúng ta, cho mọi gia đình chúng ta, để cha mẹ, vợ chồng, con cái. Mà như các bạn đạo vừa nghe, một số các bạn đạo lên trình bày, xin Đức Thầy để giúp cho mọi người mà liên hệ tới cả gia đình, cha mẹ, con cái, thư viện, tổ. Như vậy gánh nặng của Thầy sẽ nặng biết bao nhiêu để mà lôi kéo làm con mẹ. Và Đức Thầy đặc biệt kỳ này, trong bài mở đầu, Thầy đã giảng dạy tôi lời lẽ mạnh dạn và cho biết nếu mọi người không hành pháp đứng đắn thì sẽ bị đào thải ra khỏi vô vi. Ngày giờ thiên cơ, mọi chuyện đang diễn tiến nhanh chóng. Chúng ta phải hết sức cố gắng để làm nhẹ gánh nặng của Đức Thầy, thay vì càng làm cho gánh nặng đó nặng nề thêm. Có được duyên may tham dự kỳ học này, chúng ta mọi người ai cũng cảm thấy thanh nhẹ, nhiều kết quả tốt đẹp từ một em bé 11 tuổi là em Hoàng. Đó. Thấy ánh sáng, thấy ánh trăng lưỡi liềm, cho tới bác lớn tuổi, 69 tuổi là Bác Nhung, thấy Hà Sa, và còn vô số các cái ứng chứng khác đối với các bạn đạo. Chúng con cầu xin Thượng Đế ban cho Thầy nhiều sức khỏe và mong rằng mỗi chúng ta, mỗi anh em chúng ta cố gắng gắng hành pháp cho nghiêm chỉnh, cho đúng đắn. Khi này về vấn đề hành pháp, có một số các bạn đạo có nêu lên và tôi xin tóm gọn các nhận xét sau đây. Thứ nhất là nhiều bạn đạo bị xuôi hồn, quên tập trung ở giữa hai chân mày. Thứ hai là có những bạn đạo xuôi hồn cả gần 20 năm nay và tình cờ hôm qua khi mà nhìn lại thì thấy con tay là để ngay trước trán này, thay vì ở huyệt. Có người khác thì lại để vào những chỗ nó không đúng vào các cái vị trí. Anh thử ra xin đề nghị với các bạn đạo nên kiểm lại theo trong phương pháp công phu, theo trong sách chỉ dẫn để đặt cho đúng vị trí của mình. Và một trong cách đó là khi bạn đạo có thể nhai cái hàm răng mình để biết cái chỗ nào việc chính. Thứ ba, các bạn đạo trong vấn đề hành pháp thường đã làm xoay hồn và pháp luân quá ngắn hoặc quá ít, thành không có đủ kết quả. Và có nhiều bạn đạo lên trình bày và đã thấy rằng có định trong lúc thiền. Tôi xin đề nghị quý bạn đạo cần lưu ý, và nếu mà soi hồn cho từ tối đa là 15 phút thì chắc mỗi chúng ta từ nay sẽ cố gắng làm thay vì trước đây là 5 phút thì cố gắng tăng dần lên để được tối đa. Và khi pháp luân mình thở từ 6 tới 12 hơi, nếu các bạn đạo làm có thể làm được, cố gắng ít pháp luân cho đủ 12 hơi trước khi đi vào thiền định. Về vấn đề tình cầu, trong khóa này chúng tôi nhận thấy trong cái thời gian đầu thì các bạn đạo đã hết sức cố gắng và nhờ sự tình khẩu nhưng có nhiều kết quả. Và kể từ ngày thứ 6 khi có một số bạn đạo mới lên thì tôi nghĩ đây là một từ trang hòa giữa luận điểm của các anh em đã tu tập thanh nhẹ được trong mấy ngày chia sẻ với các anh em từ dưới núi lên. Và một số anh em thiền có phần khó khăn hơn, không được thanh nhẹ bằng. Đây cũng là một cái dịp để cho các anh em nhận thấy đây là giữa bạn đạo, vốn gì là ở trường đời và phát triển tâm tư bi của mỗi chúng ta. Một ngày, mỗi đêm thiền, xong thì ngày đi làm, bao cấp, mất mát, tối về và công phu làm lại. Chúng tôi xin đề nghị và hy vọng nếu mỗi chúng ta cố gắng hành pháp nghiêm chỉnh mà Thầy nhấn mạnh nhiều trong kỳ này, ba điểm chính. Thứ nhất là soi hồn, thứ hai là pháp luân thường chuyển, và thứ ba về vấn đề dục. Và mỗi chúng ta tự vấn, tự xét để cố gắng cải thiện. hy vọng rằng với sự quyết tâm và cố gắng của mỗi anh em chúng ta trong vấn đề tu học, để năm tới xin Đức Thầy, xin Bề Trên cho chúng ta có được cơ duyên tham dự tiếp, và kỳ tới này đòi hỏi một cái trình độ cao hơn, đó là không những chúng ta chỉ có tình khẩu và cố giữ để không cho bể khẩu như là chị Khế nói, mà tình khẩu hoàn toàn, và thêm vào đó là tình thân và niệm Phật kết quả để kéo ý của mình lại, không cho nó chạy mông lung hết xẹp qua tư tưởng này cái tư tưởng nó. Trong dịp này, thay mặt cho các anh em, tôi xin cảm ơn Ban Chấp hành, xin cảm ơn các anh em trong Ban Phục vụ nhà bếp, các tu sinh và đặc biệt là anh Mark Matuse. Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn Ban Chấp hành, Quý Ban Đạo, chào tạm biệt và cố gắng tu hành tinh tấn để ngày gặp lại Đức Thầy. Đức Thầy được quý vọng.
Thế là trong lúc mà phấn đấu phải sử dụng lục tự di đà này kia thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như thoải mái, thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng mình sau đó mình học?
Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào, nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càng khôn vũ trụ, đâu có phải một người tình, một người tình có ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh. Tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó như nhà, tôi cắt cô đó, tôi cha đụng nó, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Còn tôi yêu là yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Con hiểu chưa? Ông 80, 60 mấy tuổi mà thiếu những người yêu thương trong xây dựng. Không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ tôi, không có gì đó. Con hiểu không? Tại sao không học cái đó? Lại đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ. Không có khai triển nữa. Thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết. Mà lúc nào cũng qua được hết. Ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự sáng suốt của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi. Đó là mình tự sát. Mình có tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ. Bây giờ teo teo còn có chút à. Phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Đó chuyện nhỏ nhỏ không không? Phải không? Tôi ước gì được rửa bằng chân cho cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn biết làm. Phải càng ngày càng ngu không? Tiên mà xin lắm phàm làm bẫy ở tù suốt kiếp á. Thiệt á chứ mấy ông cụ bà cụ nghe tôi nói đó. Dạy đó ràng á. Tôi ước gì được rờ mái tóc của em mỗi đêm. Làm chuyện chút á. Chuyện lớn mới làm. Phải không? Cho nên chúng ta đi rộng rồi, mở rộng rồi. Biết điển là chánh, điển là bất diệt. Trở về với căn bản thanh điển. Để sống đời đời. Và cứ đi. Rồi dẫn mọi người cùng đi. Sướng biết là bao nhiêu. Yêu nhau được cái sung sướng. Mà cứu người là sung sướng hơn. Con hiểu cái nào quý hơn? Cứu người là sung sướng hơn tình yêu. Hiểu không?
cái này cái tâm trạng của người nam tu đạo nó khác về cái hoàn cảnh như người Việt Nam từ lúc qua bên này để đi đi đạo học, nó có thể là dễ hơn, là khó hơn.
Bởi vì cái tu á của nó là tùy hoàn cảnh, cũng như những người ly hương Việt Nam ra đây gặp những nghịch cảnh bất thuận trong nội tâm, thì trong đó nó có cái chuyện rừng lo âu buồn phiền. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, xa quê hương nhớ thương nơi trồng ngầu cách đúng, thì cái đó nó cứ kêu gọi trong tâm thức của con người. Thì bước ra đó mà nghe được một mối đạo và có thể làm lại ổn định trật tự cho chính mình, thì tôi tin tưởng những người ở ngoài có điều kiện tu hơn là những người ở trong nhà. Thì ở trong nhà ở Việt Nam bây giờ nó nhiều sự nhất còn dữ dội hơn ở nơi mảnh đất tự do hiện tại. Thì những người ở miền mảnh đất tự do bây giờ cũng thương nhớ những người ở nhà và muốn lập lại trật tự cho chính mình, để mong một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội khôi phục lại đất nước. Cho nên những người đó ý thức được con đường tu tầm đạo là con đường chân chánh, và thấy rõ rằng vì chúng ta mất trật tự chúng ta mới bỏ chạy, và chúng ta phải lập lại trật tự để khôi phục trong một ngày gần đây. Thì những người đó mà biết ý thức được tình thương và đạo đức thì người đó tu rốt ráo hơn những người ở bên nhà. Vì những người ở bên nhà mong được sự cứu rỗi của những người ở ngoài. Tình cảnh bây giờ của người Việt Nam thì tôi thấy ở hải ngoại và người ta ý thức được, người ta lại tu mau lẹ hơn ở bên nhà. Vì bên nhà thiếu điều kiện, nhưng mà cái thiếu điều kiện đó, rồi một thời gian sau họ sẽ bắt buộc, hoàn cảnh bắt buộc họ không được nói năng, không được nghe bất cứ cái gì bằng thức tâm. Nhưng mà những người nào được phước và được những người cho hay rằng có một cái phương pháp tu thiền để ổn định, không nói và chịu đựng dẻo dai và học nhẫn, thì người ở nhà cũng vẫn đồng tiếng như ở bên ngoài. Nên khi chúng ta xem bình diện thay đổi của giữa xứ Việt Nam, thì chúng ta thấy người Việt Nam được gửi khắp các nơi trên thế giới này. Trong lúc chúng ta không có đủ thủ tục mà để đổ bộ xứ người, nhưng chúng ta có cơ hội. Cho nên những người ở hải ngoại mới thấy rõ rằng có bàn tay thiêng liêng xây dựng và giúp đỡ chúng ta để học hỏi trật tự, rồi một ngày nào chúng ta sẽ trở về khôi phục và cống hiến sự tốt đẹp cho mảnh đất em tương lai của chúng ta. Thì những người đó tôi thấy rằng không nhiều thì ít, qua những cuộc thuyết giảng của tôi, mọi người đã thực hành tu và có rất nhiều kết quả trở về cho tôi. Và do những người đã có kết quả liên hệ với những người ở Việt Nam thì kêu gọi những người ở Việt Nam và đã đánh thức những người của gia đình đã dốc lòng tu hơn hồi lúc tôi còn ở Việt Nam. Thì tôi thấy hai phương diện đều tiến triển trong chương trình tốt đẹp, chứ không có thất bại.
Thưa thầy, theo pháp lý vô vi thì không ai được quyền làm thầy, mà sao các đệ tử thường và thường đồng thầy?
Bởi vì tôi đã thích nghĩa rằng chúng ta mọi người đều là thầy của tiểu thiên địa, mà thầy gọi thầy là ta như mày thì không có cái gì. Thì thương yêu quá nó mới thiêu thiêu, nhưng mà mọi người đều bình đẳng, tuy vậy.
Thưa thầy, có người xá thầy, thưa thầy có biết gì ý nghĩa của việc đó?
Có người xa là cái người đó, vì khi họ thấy cái tâm của họ, họ thấy rõ tôi thân, thì nhiều người họ tự nhiên là có một quỷ đại. Nhưng mà trong cái quỷ đại đó, có lợi cho họ, nó có hại. Thì cái phòng đó, cái thân diễn thay chuyển cho họ, và để họ tiến mong mong hơn.
Thầy thường nói là thầy sẽ làm tổng tác phi cho người ta đặt lên, nhưng thầy cho biết rõ thì ý nghĩa của thầy.
Nếu mà tôi không làm tổng tác phi, tôi đâu có chỉ ngồi đây nói chuyện mấy tiếng đồng hồ khi căng thẳng. Nhưng đó là các bạn thấy tôi là tác phi, thầy sai, và cho các bạn cả đẹp và Phật mẫu sẽ phục vụ mình.
Ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền Pháp, thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa Thiền Sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt Pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại quả hay không?
Hiện tại chê là mạt Pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì Pháp lúc nào cũng sống, không có mạt Pháp. Sự liên hệ với chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói lạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình, không hay, rồi cho là mạt Pháp. Không phải vậy. Chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, rồi mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất. Thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Bây giờ con xin hỏi tiếp một câu dùng cho má con. Tại vì má con cũng có một người con hơi bất hiếu đó. Thành ra con cũng buồn. Mà bây giờ mẹ con biết là chỉ bị trượt hay là bị đang bị đau khổ, mà nếu mà muốn giúp thì có cách nào giúp được cho chị
không? Con người bất hiếu nó không nên có tâm tình luật, vì cái xác của nó mang ra được lời, thì hiểu cho nó có vay thì có trả, có danh thì có quả. Khi mà nó làm bất hiếu á, nó phải học một bài học chính đáng đúng mức bất hiếu, lúc đó nó mới quay về với mẹ, không có nên cản trở nó.
Có cái cách nào để
chỉ
thức tâm không?
Không cần, lo niệm. Để tự nhiên nó là người chỉ nó. Khi mà bây giờ chị đang làm có cái tốt, là chị đi hút xì ke, chị chơi bờ, chị thấy nằm, chị đâu có cần những người tu đâu có. Phải không? Còn ngày nào, ở cái hoàn cảnh nó phủ bạc chị rồi. Chị nhìn lại, con đường của mẹ tôi đi là chính. Bây giờ tôi có thấy anh gian được. Bây giờ tôi có thấy gì được được. Vì tôi đánh không lại tụi nó nữa hết. Vì lúc đó là lúc nó khổ. Mà khổ nó mới có cơ hội bước vào nhìn cho tôi Phật. Mình làm như mẹ cứ gì chân tâm đó đâu. Rồi một ngày nào con khổ, con sẽ nhìn qua nhìn cho tôi Phật Phật. Thì mẹ là người đón được. Trước khi mình sanh nó ra, còn phải 9 tháng 10 ngày nó mới sao. Rồi nuôi nó bao nhiêu năm, nó mới biết nói, biết cãi, nó mới làm những điều bất hiếu. Giờ nó làm điều bất hiếu, nó phải học đúng bao nhiêu ngày, giờ nó mới trở lại con. Cái luật nó vậy, thành ra đừng có nói. An như tự gọi cứu và cụ, an như tự gọi lo niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cụ biết được bà cụ là bà cụ cứu hết các nạn nhân và gia đình nó cứu người thật tốt. Làm việc lớn, không nên làm việc nhỏ. Nghĩ về một con người đã làm mình, người đó đã có luật sự. Và nó đã quăng quại, học rõ cái luật nó đã phạm tội. Nên cho nó học, không sao, không có chết được.
Con xin cảm ơn thầy.
Xin chào mọi người, Trần Phong. Thưa thầy, hôm nay là lần thứ hai con được gặp mặt thầy. Từ lại con có cái thắc mắc, tại vì bà mẹ của con đây là bà Bích. Con với mẹ con thì không hợp với cái đường tu. Cha biết cha thiền, con có thần đấu khẩu với lại cha thiền. Thì con cái thắc mắc đó, là mình đi tu vẫn ngồi những cái người nhiều sống quá rồi, mà nó gần sống. Có một ông điên, họ muốn dạy tự nhiên, nỗi điên, con sợ nó chịu chùa, nên là con muốn lập tật. Đấu khẩu với ông gia trưởng, nghĩa là tôi cái chỗ mẹ của con tu mà con cứ tới đó, thành ra không biết có thể là làm bằng ngũ kiều với lại các bạn nào xung quanh, thành ra con chịu, con nghĩ là con không lấy cái bà mẹ con nữa, là nếu mà một người cái xuân làm cha mà mình nói mình làm cúng mình lên làm người mà nói chuyện đạo thì đâu có ai lôi được xuống nhé. Thành ra nếu mà không biết là con nghĩ như vậy thì con bị sai không thầy?
Cái đó là anh có một cái suy luận khác. Nói con, ông Phạm Trường là ông tu, ông được thanh nhẹ. Mà khi mà ông lên đây ông ngồi là ông muốn khóc. Mà lòng nghĩ nó bằng ông sinh ra là ông mới nói. Thì mình cũng hiểu là, nhưng để có thể cha nói con người ta chưa không. Rồi, còn anh nói con người ta nghe không? Chứ anh lên, anh nói tốt. Và anh đóng góp trong lý luận thì những người lý luận trí thức họ nghe rất đúng. Còn những người thực hành á, họ thấy là ông này nói dông dài thì thôi. Sao? Còn bà cụ là bà thực hành. Còn ông Trường là ông thực hành mà ngày nay ông lên ngồi ông làm cha ông khóc lắm. Thấy không? Mà các ông này ông kiếm dài mà nhiều lý luận mà ông này hồi nào giờ ông đâu có nói. Thế ông chỉ nói thực hành mà nói trực chỉ thôi. Tôi thấy hay. Cũng là đóng góp không có ai phá hoại ai hết. Nếu một người tu thanh tịnh thì thấy các phương diện cũng đang học và đạt thiền. Thế không? Anh nói ra không có bọn thức bọn thức. Tại sao khi đi tốn tối người ta? Người ta người trẻ, người ta người không có ai người tâm tu. Mà người ta ra người ta nói sinh cha để có người ta vui. Còn tôi cũng tạm quả.
Cho nên không có ôm với ngoại cảnh, vô vi là khai thác nội bộ, khai thác nội tâm, đứng đắn đi như vậy, không bao giờ thay đổi, thì tâm ta sẽ được an nhiên tự tại ở trên đời. Hôm nay vui quá, mong các người, tất cả bạn đạo sẽ vui, cùng vui, thăm hỏi lẫn nhau, và xem những cảnh đời thử thách tâm ta. đúng không? Đúng theo lời Phật nói, tham, tham trong đầu vô nó cạp cái là thua, phải tham mới là thấm đó. Đó, tham chừng nào là thấm chừng đấy, cho nên mình hiểu được, là phước cho chính mình, không hiểu là họa cho chính mình, biết tu là phước cho chính mình, xây dựng cho chính mình, đừng có nói xây dựng chuyện của người khác, trong tâm thức cơ tạng chúng ta mà chưa không hiểu, lục căn lục trần mà không gặp, người yêu, phần vía, mấy trăm năm xa cách cũng không có tương hội, rồi làm đủ chuyện hết cũng không có thành công. Chỉ có thanh tịnh mới sáng suốt. Mà muốn có thanh tịnh thì có trật tự. Có trật tự mới có tương hội. Tương hội nó là thanh tịnh, là tức là sáng suốt. Thì người tu vô vi đi đứng đắn là chỉ ban chiếu cho người khác. Vì đêm đêm nó lo tu, nó không cần nhắc nữa. Đêm đêm nó lo thiền, mà nó đi tới đâu là đem cái niềm tin vui vẻ cho mọi người. Chúng ta là người Việt Nam ra hỏi hải ngoại, có dịp tu, có gặp được pháp lý vô vi, ngày mai chúng ta sẽ đem món quà quý về cho xứ sở. Chúng ta không có cần chấp chế độ gì, chế độ nào cũng có khối ấp thôi. Chính phủ là con số, không ăn chung gì hết, khối ấp của nó quan trọng. Để cho khối ấp một người tự thức, thì bất thai dân ai, không có làm việc sai phép. Đâu có thì giờ mà làm chuyện sai quay, nội theo cái đường lối của vô vi là sớm mơ lo thiền, trưa lo thiền, tối lo thiền, rồi ăn uống cũng cần nhẹ mà ăn nặng là thiền không được. Tự xây dựng cho mình có đường lối, tự động nó như vậy. Mình còn học đi kiếm ông sư học rồi bỏ tiền rồi tùm lum, rồi trách móc đủ chuyện. Mình phải sửa mình. Thì nhân cái dịp tốt này, nhân loại cần hiểu lấy giá trị khối óc của mình mà tiến thân. Nếu mà quên giá trị của khối óc là chỉ thoái bộ mà thôi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Họ không phải tập thiền mới lũng. Rồi kiếp trước họ có tu, rồi bây giờ họ tu tướng thần thánh coi thưa họ hướng về bên nào, họ hướng về thần thánh, họ hướng về ngũ hành, thì thần thánh ngũ hành và thiên liên nào đó họ hướng thì họ sẽ sử dụng nhập cho chỗ đó dễ nhập lắm, nó cũng nói sao dễ nhập, mà họ tu phương pháp lý vô vi nó dễ mở cho họ, họ sẽ thấy, họ sẽ đi đây đi đó, họ trực diện với người này người nọ, nhưng mà không chưa đúng, phải đi về không rồi mới đúng. Thấy nhiều cảnh đi chơi là sa mê ở cõi tiên, sa mê ở cõi âm, rồi đâm ra loạn xưng danh cha rồi này kia kia nọ đó, rồi sa mê ở cõi âm, rồi hù hiếp người ta đủ chuyện hết, cái đó là sa mê ở cõi âm. Còn ở đây thì không có bị sa mê, để tu trở về không, mới đạt được chân không, thì đó mới thấy thật chất, ngoài vô cực còn cõi đại thanh tịnh ở trên bên trên.
Sau đây là câu hỏi thứ gì của chú Phước. Câu hỏi như vậy.
Kính thưa thầy, trong vô vi những sự việc mình biết qua đó, làm sao mình xác định đó là sự thật? Vì nó không những đời nhìn. Có một việc xin thầy giải thích và chỉ dạy cho con để con xác định những sự việc sau này để con xác định thật. Thì dạ, có một dân linh cộng tuổi tên Nguyễn Văn Quyền. Nhờ con cũng nhắc tu, con liền bảo ngồi xuống và niệm Phật và cho linh đó rút đi lên và nói dặn lại cho con rằng: cảm ơn người, tôi được thầy Thái An rút đi rồi, làm sao xác định đúng hay không, kính thầy.
Cái đó là về cái luồng điển của người hành nó mạnh mới dẫn đến được, mà phải giải thích thông biết nó dứt qua tự nhiên nó được đi. Thì tôi có vụ ở Houston như vậy, có cái chị đó, nghĩa là chỉ có thằng em được chết dưới sông, thì chị thương em quá, cách thường thả lỏng của em ôm, nên em về sông với chị, để nó nhập lưu nó dẫn chị đi chơi 11 năm, đêm nào cũng đi chơi tới sáng, rồi gặp tôi là nó sợ, chung với giường, không dám gì, tụi nó không được ra đây. Ông Tám cũng là con ma hồi xưa chứ không có cái gì. Nói chuyện theo đi đi, nói thế. Nó mới khai thật. Nên con bà chị con 11 năm. Thì bây giờ lỡ rồi. Con cũng ngủ với anh con để mấy đứa con. Bây giờ tụi nó mến thương nó con không nói đi được. Tôi nói con muốn tu. Con biết được con dẫn chị không đi được. Thế gian ca tụng văn thánh, thế gian ca tụng thượng đế. Những vị đã có khỏi bên kia. Mà nếu con muốn tu, thầy cầu xin những vị đó dẫn con đi. Rồi đứng trước kiến vô gì, chắc tay quay, quay cái chị đó quay vòng vòng một người lên. Nằm đó. Đó là lúc đó chị hồi tỉnh. Mấy đứa con tới kêu mẹ mẹ.
Để có một đứa, còn mấy đứa sang này tôi không biết.
Anh con không biết. Mấy là anh không biết. Đi chơi được mấy năm không có biết chuyện gia đình, không biết chuyện gì. Trở về rồi đem đi, rồi tôi vô nhà nó thờ cái hình Quan Âm, ngâm vô Quan Âm. Tôi kêu gỡ cái đó liền. Gỡ liền rồi, anh rể nó về, làm dữ lắm, thích ăn thua tôi cũng không sao, tôi giúp người không có sợ ăn thua. Chỉ để cái này nên gia can phá nhiều, dẹp giết khoát cho nên tôi luôn. Sao nó yên, chỉ mặc khỏe. Nó là có sự thật mà. Cho nên mình giúp người tu, mình không có thể kể lễ được. Vì do hạnh đức tu hành của mình, càng ngày càng mạnh thì mới giúp được người khác. Cho nên người thiền của Duy Nhi giúp nhiều người lắm. Từ khỏi âm, nhiều chuyện sớm cũng có thể giải quyết cho họ được. Và dẫn tiến hơn. Nhưng mà làm là nhiệm vụ của mình thôi, không kể gì. Làm như không làm. Đừng có nói xác nhận là tôi làm này kia kia nọ. Một cái chuyện gì? Sự thật giữa con người và con người, những người đó nó đoạn rồi thì mình cứu nó được vậy thôi. Mình có thể cứu người khác. Thì cái tâm mình không có động. Mình làm còn kể lễ là còn nhớ cái tâm nó làm mà không làm, nói mà không nói. Cái tâm nó thật tâm thành được.